thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 24 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 7 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Theo đánh giá của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, dịch bệnh sốt xuất huyết đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trên địa bàn.
Một trong những mục tiêu đặt ra của đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2016-2020 của thành phố Thái Nguyên là đầu tư hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường phố theo hướng đồng bộ hoàn chỉnh. Để đạt được mục tiêu trên, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Công điện về việc chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng. Hồi 14 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên, điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã và các cơ quan đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, trưởng tiểu ban chỉ huy tiền phương, hậu phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên. Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố. Công ty cổ phần sông Đà 2, công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Cầu Thái Nguyên, công ty cấp thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6. Thực hiện công điện số 84/CD-BCH ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng và các tình huống thiên tai bất thường. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, từ đêm ngày 22 tháng 6 đến sáng ngày 23 tháng 6 năm 2017, đã có mưa rất to trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lượng mưa đo được hồi 7 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017 là 107mm, hồ núi cốc 52mm. Lượng mưa từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017 tại Thái Nguyên 53,4mm, núi cốc 48mm, Gia Bảy 66,5mm. Để chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đang diễn ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố căn cứ chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên chủ động phối hợp với các đơn vị, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Công an thành phố và các đơn vị liên quan triển khai các phương án ứng phó với tình hình mưa lớn, lốc, sét, lũ và ngập lụt tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 2. Trung tâm Y tế thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Công an thành phố, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã căn cứ theo chức năng nhiệm vụ huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia ứng phó với thiên tai, cứu nạn, cứu hộ tại các điểm ngập úng, giúp thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đúng giờ và đảm bảo an toàn. 3. Ủy ban nhân dân các phường xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh tin cảnh báo, đồng thời chỉ đạo kiểm tra vận hành các cống, trạm bơm tiêu, các hệ thống hồ, đập, đê điều, các công trình thủy lợi trên địa bàn để đảm bảo kịp thời tiêu nước, nhất là các khu vực thấp, trũng, khu dân cư tập trung thường xuyên bị ngập úng, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia theo đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn. Tăng cường cán bộ kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối. Khi mực nước ngập trên 30cm, kiên quyết không cho người dân qua lại. 4. Đài truyền thanh truyền hình thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố, tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng chống thiên tai. 5. Công ty cổ phần sông Đà 2, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố, bố trí lực lượng của đơn vị thường trực tại khu vực Hồ Xương Rồng 1, Hồ Xương Rồng 2, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng và các đơn vị có liên quan phối hợp mở cửa thu, cửa xả các hồ để đảm bảo thoát nước, ngập úng kịp thời. 6. Công ty thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên khơi thông dòng chảy hồ Cống Ngựa, đảm bảo thoát nước qua hệ thống cống hộp suối Cống Ngựa, bố trí rào chắn, đèn tín hiệu, biển cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt, có công trình đang thi công, dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên. 7. Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên. Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Cầu Thái Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6. Cử lãnh đạo và cán bộ của đơn vị tiến hành trực tại công trường, ra soát các công trình dự án đang triển khai thi công trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thi công, có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ, thực hiện phương án phòng chống thiên tai khi mưa lũ xảy ra đối với các hạng mục công trình đang thi công để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, xe máy của công ty và đảm bảo an toàn cho người và các hộ dân xung quanh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai, khẩn trương xây dựng phương án tổng thể phòng chống lụt bão đối với các hạng mục công trình đang thi công. Nếu trong quá trình thi công, các đơn vị không hoàn thiện các thủ tục nêu trên theo quy định, để ảnh hưởng đến sự an toàn của tuyến đê sông Cầu và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu dân cư lân cận trong mùa mưa lũ năm 2017, thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 8. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tiếp tục thực hiện trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, kịp thời thông tin cảnh báo tình hình thời tiết, thủy văn, tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy chỉ đạo công tác phòng chống ứng phó các diễn biến thiên tai. 9. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, cơ quan thường trực Phòng Kinh tế thành phố qua số điện thoại 02083 855 766, di động 0912 435 667, fax 02083 854 998.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 23 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong 6 tháng qua, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tổ chức thành công kỳ họp thứ tư, kỳ họp bất thường để xem xét thảo luận các báo cáo tờ trình do Ủy ban Nhân dân thành phố trình và thông qua nghị quyết tán thành việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Thường trực Hội đồng Nhân dân và hai ban đã tổ chức 7 cuộc giám sát tại các cơ quan đơn vị của thành phố về các vấn đề được cử tri quan tâm như xây dựng nông thôn mới, chấp hành pháp luật trong công tác kiểm sát, tạm giữ, tạm giam. Công tác tiếp công dân được thực hiện đúng quy định. Thường trực Hội đồng Nhân dân đã tiếp nhận 24 đơn thư đề nghị khiếu nại tố cáo của công dân và có văn bản chuyển đến Ủy ban Nhân dân, các cơ quan đơn vị có liên quan giải quyết. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố là tổ chức các kỳ họp để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Thông qua chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố, duy trì tốt hoạt động giám sát tiếp công dân theo quy định.
Công đoàn cơ quan khối Đảng thành ủy tổ chức đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy cùng 51 đoàn viên tham dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan khối Đảng đã thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2012-2017. Cán bộ công đoàn trong khối đã chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành nhiều nghị quyết lãnh đạo về phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ thành phố trong giai đoạn 2012-2017. Bên cạnh việc làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Công đoàn cơ quan khối Đảng còn làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ công chức và tham gia các hoạt động xã hội của thành phố. 100% đoàn viên được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn cơ quan đã xét trợ giúp khó khăn đột xuất và thăm hỏi động viên đoàn viên ốm đau với tổng số tiền trên 51 triệu đồng. cùng với thủ trưởng cơ quan đi thăm hỏi tặng quà gần 150 lượt cha mẹ của cán bộ công chức cơ quan có tuổi đời từ 80 tuổi trở lên với tổng số tiền trên 30 triệu đồng. Phối hợp với đoàn thanh niên cơ quan tổ chức gặp mặt tặng quà cho con cán bộ công chức vào dịp Tết thiếu nhi, rằm Trung thu và khen thưởng động viên kịp thời các cháu đạt thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc với số tiền gần 50 triệu đồng. Công đoàn cơ quan khối Đảng còn động viên nữ công đoàn viên tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động như giỏi việc nước, đảm việc nhà, gắn với phong trào thi đua phụ nữ Việt Nam tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tại đại hội, nhiều đại biểu đã tham luận các ý kiến đóng góp, góp phần nâng cao hoạt động công đoàn khối trong nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Khối Đảng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ 12 diễn ra trong thời gian tới.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai công ty, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Samirang Việt Nam, tổ 2 phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh xây dựng nhà các loại và công ty cổ phần gang thép Gia Sàng tại số nhà 880 đường Cách mạng tháng 8 phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh sản xuất sắt thép gang. Đây là hai công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, hai công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 19 tháng 6 và ngày 21 tháng 6 năm 2017, theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính. Với việc ban hành các quyết định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách, pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 7 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tương đương với cùng kỳ năm 2016. Theo đánh giá của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Bài viết "Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết" của Khánh Huyền đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Trường hợp mắc sốt xuất huyết mới nhất được ghi nhận trên địa bàn tỉnh là một nam sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong thời gian về nghỉ hè tại nhà ở phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, sinh viên này có biểu hiện sốt cao liên tục, mệt mỏi. Sau khi được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, sinh viên này được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Thư, trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay chúng tôi đã ghi nhận gần 20 trường hợp có các biểu hiện ban đầu của sốt xuất huyết như sốt cao, buồn nôn, phát ban. Trong quá trình theo dõi, điều trị và sàng lọc, các bác sĩ đã loại trừ những trường hợp mắc các bệnh khác có biểu hiện tương tự. Đối với các ca mắc sốt xuất huyết, khoa đã chủ động thông tin phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh để tiến hành khoanh vùng và thực hiện tiêu độc khử khuẩn tại nơi sinh sống của bệnh nhân. Theo báo cáo của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, từ đầu năm 2017 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết liên tục tăng cao. Hiện cả nước đã ghi nhận trên 36.400 trường hợp mắc bệnh tại 47 tỉnh thành, trong đó có 10 ca tử vong. Các địa phương gần Thái Nguyên ghi nhận có các ca mắc sốt xuất huyết là thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh. Đây là những địa phương gần Thái Nguyên và có lượng cư dân Thái Nguyên di chuyển, đi đến thường xuyên. Vì vậy, nguy cơ lây lan nguồn bệnh sốt xuất huyết là tương đối lớn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 7 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 6 trường hợp phát bệnh sau khi đi từ các địa bàn có dịch về. Thêm vào đó, từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên đến khi bệnh bùng phát thành dịch, cần một khoảng thời gian tương đối dài. Đối với bệnh sốt xuất huyết, còn xuất hiện thêm nguy cơ từ trung gian truyền bệnh muỗi vằn. Loại muỗi này sinh sôi rất nhanh trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường như hiện nay, đặc biệt là ở khu vực thành thị, nơi đông dân cư. Trong số các ca bệnh đã ghi nhận, có 5 trên 7 trường hợp ở thành phố Thái Nguyên. Theo tìm hiểu của chúng tôi, một trong những khó khăn lớn nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết hiện nay là sự thờ ơ, chủ quan của người dân. Ngay tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, nơi vừa ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết, sự quan tâm của người dân với sốt xuất huyết vẫn còn rất hạn chế. Bà Lương Thị Tính, tổ 10, phường Phú Xá chia sẻ, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết dịch bệnh sốt xuất huyết đang lây lan trong cộng đồng và cũng biết về ca bệnh ở địa phương. Tuy nhiên, tôi nghĩ gia đình mình luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, sát nhà, lại không có ai bị sốt xuất huyết nên không thể mắc bệnh được. Còn tại nhiều khu dân cư khác trên địa bàn tỉnh, theo chúng tôi ghi nhận, những nơi trú ngụ và sinh sản tốt cho muỗi vằn như bể nước, bụi rậm, mương thoát nước thải vẫn chưa được người dân chú ý vệ sinh. Ông Hoàng Anh, trưởng khoa kiểm soát bệnh viện truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh thông tin. Hiện đang là mùa mưa, điều kiện thời tiết thuận lợi cho loang quăng, bọ gậy phát triển mạnh. Nếu người dân không chủ động vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp diệt muỗi, loang quăng, bọ gậy, nguy cơ lan bệnh, sốt xuất huyết và các dịch bệnh do muỗi truyền sẽ tăng cao. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã cấp 965 kg chloramin B, 154 lít Icon, 64 lít permethrine diệt muỗi cho các huyện thành thị trên địa bàn để thực hiện phun tẩm hóa chất diệt muỗi. Tuy nhiên, số lượng hóa chất này còn rất hạn chế so với địa bàn và số lượng dân cư của tỉnh. Ngược lại, người dân cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn hóa chất, thuốc diệt muỗi hiệu quả. Hiện nay, sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh, vì vậy các bác sĩ khuyến cáo, để phòng dịch hiệu quả, người dân nên thực hiện các biện pháp loại trừ trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết bằng cách lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, đậy kín nắp các bể đựng nước sinh hoạt, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh. Người dân cũng nên chủ động đến các cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên để được khám, điều trị sớm nhằm giảm thiểu các trường hợp tử vong và nguy cơ dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng tuyến phố văn minh sẽ góp phần dần hình thành nếp sống văn minh đô thị. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã và đang thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Và một trong những mục tiêu đặt ra của đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2016-2020 là đầu tư hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường phố theo hướng đồng bộ hoàn chỉnh. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến những giải pháp của thành phố đã và đang triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu trên.
Ông Lê Việt Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Trưng Vương cho biết, thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2014-2016, tuyến đường Hùng Vương và tuyến đường Đội Cấn thuộc phường Trưng Vương đã được thành phố công nhận là tuyến phố văn minh đô thị. Thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2016-2020. Năm 2017, phường Trưng Vương đã đăng ký xây dựng tuyến đường Nha Trang và tuyến đường Phan Đình Phùng là tuyến đường văn minh đô thị.
Căn cứ vào các tiêu chí của đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị của thành phố ấy, thì chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch hết sức là cụ thể. Đồng thời thì chúng tôi cũng cho ký cam kết theo các nội dung mà đề án đã có. Chúng tôi ký cam kết tới hơn 1.700 hộ trên toàn địa bàn để làm sao mà tất cả mọi người dân hiểu được và nắm được, từ đó là chuyển đổi cái ý thức từ cái trước đây thì coi cái vỉa hè là của gia đình, nhưng mà đến giờ phút này thì cơ bản thì nhân dân đã nhận thức được cái vấn đề là cái vỉa hè dành cho người đi bộ chứ không phải để nơi kinh doanh buôn bán.
Để đáp ứng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường phố được xây dựng theo hướng đồng bộ hoàn chỉnh, thành phố đã huy động các nguồn lực đầu tư cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường. Hiện nay 8 tuyến đường thuộc các phường Trưng Vương, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang với tổng chiều dài trên 8.600m và diện tích trên 95.000m2 đang được thành phố lát mới bằng gạch terrazzo, đồng thời thay thế bó vỉa, tấm đón nước, cải tạo nạo vét thay thế tấm đan hệ thống rãnh thoát nước mặt chạy dọc hai bên vỉa hè, đồng bộ ô trồng cây xanh, trồng lại các vị trí cây xanh bị hư hỏng, sâu mọt, kém phát triển. Ông Phạm Minh Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết, trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ có 3 tuyến đường chính là Lương Ngọc Quyến, Bắc Cạn và Hoàng Văn Thụ. Với sự đầu tư lát lại vỉa hè của thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương thực hiện đề án.
Thành phố đã đầu tư cải tạo lát lại vỉa hè thì tạo điều kiện thuận lợi về mặt hạ tầng kỹ thuật và về hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng đảm bảo để thực hiện việc xây dựng cái tuyến phố văn minh đô thị.
Ông Phạm Trọng Tuyên, tổ trưởng tổ dân phố 32 phường Hoàng Văn Thụ cho biết, theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Lương Ngọc Quyến là 2 tuyến đường được phường lựa chọn để thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Khu vực tổ 32 có 2 đoạn thuộc 2 tuyến đường này, vì thế tổ dân phố cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí về trật tự, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.
Tổ là cũng gần 90% hộ kinh doanh Thì chung là cái vấn đề mà lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh lán mái vẩy thì hiện nay là hầu như không có. Đấy, có hai cái tuyến đường xây dựng văn minh này, nhất là cái chủ trương đợt tới này hạ cáp ngầm này, rồi là lát lại vỉa hè này, nhân dân cũng sẵn sàng đồng lòng coi như là phá bỏ những cái bậc tam cấp, thì nhân dân rất đồng lòng và thực hiện đúng cái chủ trương của trên.
Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch số 70 về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, toàn bộ các tuyến đường sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra lại mốc lộ giới xây dựng, sau đó bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân các phường tuyên truyền vận động các hộ dân vi phạm lộ giới, tự giác chấp hành phá dỡ những công trình, bộ phận công trình vi phạm để tạo sự thông thoáng cho vỉa hè. Đồng thời chỉ đạo các xã phường triển khai thực hiện kế hoạch 124 về quản lý tổ chức hoạt động quảng cáo giao vặt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thực hiện làm sạch quảng cáo giao vặt trái phép trên các trục đường phố và bước đầu đã có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Với sự quan tâm đầu tư của Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với sự tích cực vào cuộc của chính quyền và nhân dân các phường trong việc thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2016-2020, hứa hẹn bộ mặt đô thị thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Công điện về việc chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng, hồi 14 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên, điện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã và các cơ quan đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, trưởng tiểu ban chỉ huy tiền phương, hậu phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Công ty cổ phần sông Đà 2, Công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Cầu Thái Nguyên, Công ty cấp thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6. Thực hiện công điện số 84/CD-BCH ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng và các tình huống thiên tai bất thường. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, từ đêm ngày 22 tháng 6 đến sáng ngày 23 tháng 6 năm 2017, đã có mưa rất to trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lượng mưa đo được hồi 7 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017 là 107mm, hồ Núi Cốc 52mm. Lượng mưa từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017 tại Thái Nguyên 53,4mm, Núi Cốc 48mm, Gia Bảy 66,5mm. Để chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đang diễn ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố căn cứ chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên chủ động phối hợp với các đơn vị, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Công an thành phố và các đơn vị liên quan triển khai các phương án ứng phó với tình hình mưa lớn, lốc, sét, lũ và ngập lụt tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 2. Trung tâm Y tế thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Công an thành phố, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia ứng phó với thiên tai, cứu nạn, cứu hộ tại các điểm ngập úng, giúp thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đúng giờ và đảm bảo an toàn. 3. Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh tin cảnh báo, đồng thời chỉ đạo kiểm tra vận hành các cống, trạm bơm tiêu, các hệ thống hồ, đập, đê điều, các công trình thủy lợi trên địa bàn để đảm bảo kịp thời tiêu nước, nhất là các khu vực thấp, trũng, khu dân cư tập trung thường xuyên bị ngập úng, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia theo đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn, tăng cường cán bộ kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối. Khi mực nước ngập trên 30cm, kiên quyết không cho người dân qua lại. 4. Đài truyền thanh truyền hình thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố, tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng chống thiên tai. 5. Công ty cổ phần Sông Đà 2, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố, bố trí lực lượng của đơn vị thường trực tại khu vực Hồ Xương Rồng 1, Hồ Xương Rồng 2, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng và các đơn vị có liên quan phối hợp mở cửa thu, cửa xả các hồ để đảm bảo thoát nước, ngập úng kịp thời. 6. Công ty thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên khơi thông dòng chảy hồ Cống Ngựa, đảm bảo thoát nước qua hệ thống cống hộp suối Cống Ngựa, bố trí rào chắn, đèn tín hiệu, biển cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt, có công trình đang thi công, dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên. 7. Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên. Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Cầu Thái Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6. Cử lãnh đạo và cán bộ của đơn vị tiến hành trực tại công trường, ra soát các công trình dự án đang triển khai thi công trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thi công, có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ, thực hiện phương án phòng chống thiên tai khi mưa lũ xảy ra đối với các hạng mục công trình đang thi công để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, xe máy của công ty và đảm bảo an toàn cho người và các hộ dân xung quanh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai, khẩn trương xây dựng phương án tổng thể phòng chống lụt bão đối với các hạng mục công trình đang thi công. Nếu trong quá trình thi công, các đơn vị không hoàn thiện các thủ tục nêu trên theo quy định, để ảnh hưởng đến sự an toàn của tuyến đê sông Cầu và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu dân cư lân cận trong mùa mưa lũ năm 2017, thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 8. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tiếp tục thực hiện trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, kịp thời thông tin cảnh báo tình hình thời tiết, thủy văn, tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy chỉ đạo công tác phòng chống ứng phó các diễn biến thiên tai. 9. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố. Cơ quan thường trực Phòng Kinh tế thành phố qua số điện thoại 02083 855 766, di động 0912 435 667, fax 02083 854 998.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo số 16 ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại văn phòng công ty, xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 phục vụ tháo lèo vào trạm biến áp. Thời gian từ 4 giờ 30 phút đến 6 giờ 15 phút và từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng sản xuất tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên. Do vậy, khu vực phía Bắc thành phố gồm các phường Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, Phúc Hà, xã Sơn Cẩm, Phú Lương, khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Trưng Vương, Túc Duyên, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ sẽ bị mất nước từ 4 giờ 30 phút đến 10 giờ và từ 17 giờ đến 21 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.